Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và kính thưa quý vị, ở phần thứ hai để thay đổi cái không khí thư giãn, mời các vị sẽ bắt đầu tiếp về phần hai, đó là phần pháp đàm vấn đáp.
Ở đây thì chúng ta đã có một số cái câu hỏi liên quan đến những vấn đề ý nghĩa của Vu Lan, và tuần trước thì chúng ta đã nói về chữ hiếu, nghiêng nặng về chữ hiếu, và bây giờ chúng ta sẽ nghiêng nặng về những cái phương pháp cúng tế cũng như là ý nghĩa trong những cái kinh Vu Lan, đặc biệt là những cái lễ sáng nay, mà tất cả những cái đó nó rơi vào trong những câu hỏi chiều nay mà chúng ta phải cùng lắng nghe. Điều đầu tiên thì chúng tôi xin được mạn phép đọc qua một cái câu hỏi đầu tiên là nói tìm hiểu về cái ý nghĩa kinh Vu Lan, mời các vị cùng nghe. Kính bạch quý thầy, quý cô giảng sư, nhưng mà đây không có quý cô, thôi nói quý thầy thôi nha, cho phép bỏ quý cô. Trong một số sách, Vu Lan được dịch là giải đảo huyền, có nghĩa là mở cái khổ treo ngược. Khổ treo ngược là gì? Sao không thấy nêu trong kinh Vu Lan? Và ở đây thì xin kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu trả lời của Đại Đức Thích Viên Hạnh. Xin mời Đại Đức Thích Viên Hạnh.
Dạ, A Di Đà Phật. Thưa tất cả các vị, chúng ta nghe đến chữ Vu Lan, rồi chúng ta nghe đến những thuật ngữ như là giải đảo quyền, rồi ta nghe đến những cái thuật ngữ cứu cái khổ treo ngược. Như vậy thì những thuật ngữ này từ đâu ra? Xin thưa, tất cả những thuật ngữ mà chúng ta vừa được nghe đó là một trong những thuật ngữ ở tại đất nước Ấn Độ thông qua tiếng Phạn, tiếng Sanskrit hay là tiếng Pali. Tên thuật ngữ nó là Ulumbana, Ulumbana. Và từ một cái thuật ngữ Ulumbana, khi chuyển giao cái thuật ngữ đó sang đất nước Trung Hoa, thì các nhà dịch giả, các nhà học giả tại Trung Hoa đã phiên âm Ulumbana thành chữ Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn đó là một trong những thuật ngữ phiên âm từ tiếng Phạn Ulumbana. Từ ngay cho đó cho nên ta mới có một cái thuật ngữ là Vu Lan Bồn. Do vậy cho nên khi ai mà đi tìm hiểu mà dịch sát nghĩa chữ Vu Lan Bồn là, xin thưa, không có nghĩa, mà chỉ phải dịch từ một cái nghĩa Ulumbana, và thuật ngữ Ulumbana đó được dịch nghĩa ra là giải đảo huyền. Giải đảo huyền dịch sát ra nghĩa tiếng Việt đó là cứu cái khổ treo ngược. Tuy nhiên, một trong những vấn đề được đặt ra rằng cứu cái khổ treo ngược ở đây là cái gì, và tại sao không thấy đề cập trong kinh Vu Lan? Trong kinh Vu Lan chỉ nói đến vấn đề Vu Lan thôi. Nói như vậy có nghĩa rằng ta phải biết được cái xuất xứ ra đời của kinh Vu Lan này. Như các vị đã nghe Đại Đức Thích Nhật Từ đã nói rất rõ về cái xuất xứ ra đời của kinh Vu Lan, đó là phát xuất từ một câu chuyện của tôn giả Mục Kiền Liên. Sau khi thành tựu quả vị A-la-hán, Ngài đã xuống tam đồ và đi tìm mẹ và cứu mẹ, và hình thức cứu mẹ như vậy được xem là một trong những hình thức chữ hiếu. Nhưng một trong những vấn đề được đặt ra ở đây rằng tại sao từ một cái câu chuyện cứu mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng bản kinh Vu Lan, tức là cứu cái khổ treo ngược. Như Đại Đức Thích Nhật Từ đã phân tích rất là rõ, có nghĩa rằng bà mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên sở dĩ bị đọa đó là do cái tâm bỏn sẻn và cái tâm bụng xỉn, một cái tâm sang tham. Và với một cái tâm đó, bây giờ một mình tôn giả Mục Kiền Liên rất khó để mà khuyên bà có thể bỏ đi một cái tâm sang tham, bỏn sẻn, bụng xỉn. Ví dụ như một ai đó trong chúng ta đang bị vướng mắc vào trong một cái tâm sân tham. Có nhiều người đã hỏi chứ bây giờ giả sử như mình lên chùa mà đừng có thực hành một cái pháp cúng dường có được hay không? Tại sao phải cúng dường? Và chẳng hạn như thầy từ hồi nãy mới đưa ra là Thỉnh thoảng ta cúng dường như vậy, một số người họ không đồng tình, họ nói các thầy chùa mắc mớ gì phải cúng dường, mắc mớ phải cúng dường. Ta cúng dường cho những người giúp đỡ cho người nghèo, người khổ, chứ các thầy có nghèo có khổ đâu mà cúng dường làm chi. Từ ngay cái chỗ đó, cho nên cuối cùng là ta đã đóng bít cái cánh cửa tâm thức của mình, và mình không muốn phát tâm cúng dường. Nhưng mà khi mình đóng bít cái cánh cửa của sự cúng dường, cũng có nghĩa rằng mình đang làm cho cái tâm mình nó đầy dẫy một cái tâm bõn xẻn, một cái tâm bủn xỉn, một cái tâm sang tham. Có nghĩa rằng mình chấp chặt vào trong một cái sự tham lam mà mình không muốn buông bỏ và không muốn rơi rớt một cái gì. Từ một cái tâm niệm đó, cho nên cái tâm niệm mà người mà sống cho riêng mình, sống với cái tâm bủn xỉn, xin thưa cái người này sau khi chết xong, con đường mà đang chờ đợi tất cả những người đó, đó chính là tam đồ, đó là địa ngục, đó là ngạ quỷ, đó chính là súc sinh. Cho nên ai mà mang một cái tâm niệm như vậy thì sẽ bị đọa lạc. Nhưng mà để phá được một cái tâm niệm như vậy là, xin thưa, không phải dễ dàng. Không phải dễ dàng. Thậm chí ngay cả những người đã hiểu rất rõ về cái sang tham và bổn xỉn, bõn xẻn, đó là tánh xấu, nhưng biết nó là tánh xấu, nhưng cuối cùng là mình vẫn cứ bo bo giữ vào mình cái gì là của mình, tài sản của mình, là mình không muốn cho nó rơi rớt, không muốn rơi rớt. Nói đến đây chúng tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện của một người Phật tử, hai người Phật tử đi tu chung với nhau. Và buổi chiều về, một cô Phật tử đã mời cái cô kia tới nhà, nói cô ơi, cô tới nhà tôi chơi. Cái cô kia tới nhà thấy sao cái bị choáng ngợp bởi cái nhà của cô này giàu quá. Vào trong nhà cái gì cũng sang trọng. Và cổ nhìn thấy cái tivi, trước đây thì cổ chưa từng thấy một cái tivi, bây giờ tivi ngày xưa nó bự tổ, còn tivi ngày nay nó mỏng dính. Nó mỏng dính. Nó là một cái loại tivi mà siêu mỏng. Không biết các vị có biết loại tivi siêu mỏng không? Dạ. Và nhìn cái tivi siêu mỏng, cái cô này cũng thích quá. Cô mới nói cô kia, nói cô ba ơi, cô ba, cô cho con cái tivi này đi cô. Cuối cùng mấy cô kia không biết trả lời sao. Cô mới nói à được rồi, con cứ lấy đi, nhưng mà nhớ một điều kiện. Cái cô kia mới hỏi, nghe nó lấy đi cái nghe mừng quá, mới hỏi tiếp điều kiện gì cô. Cô kia nói đơn giản thôi, con chỉ cần bước qua xác chết của cô ba. À, nói như vậy có nghĩa rằng bà thấy để buông bỏ và để cho người khác như vậy là cực kỳ không đơn giản. Mặc dù ta nói thì ai cũng có thể nói được, ai cũng có nói được, nhưng vấn đề là ta làm có được hay không. Và từ cái chỗ khó làm như vậy, cho nên có thể nói rằng một trong những bệnh sang tham bủn xỉn mà khó buông bỏ như vậy, ta được xem là một cái khổ, mà cái khổ treo ngược. Cái khổ mà nó sẽ chờ đợi rằng nếu ta không buông bỏ, ta sẽ rớt vào trong tam đồ, ta sẽ rớt vào trong địa ngục, ta sẽ rớt vào trong ngạ quỷ, ta sẽ rớt vào trong cõi súc sinh. Từ ngay cái chỗ đó, nên đây chính là một cái khổ treo ngược, một cái khổ đang chờ đợi chúng ta đi vào trong ba đường khổ. Cho nên nếu ai mà không buông bỏ được thì rất là vất vả. Tuy nhiên với một cái pháp Vu Lan Bồn, một cái pháp cứu cái khổ treo ngược, có nghĩa rằng vào ngày rằm tháng 7, ngày mà chư Tăng tự tứ, nhưng đối với thời xa xưa thì chỉ có ngày rằm tháng 7 thôi, còn ở tại Việt Nam là, xin thưa, không phải là một ngày Vu Lan mà cả một mùa Vu Lan luôn. Cho nên ta tha hồ để mà cứu cái khổ treo ngược. Có nghĩa rằng nhờ cái pháp Vu Lan đó, nhờ vào thần lực của nhiều chư tăng, có nghĩa rằng sáng nay các vị thấy gần 130 vị chư tăng, gồm có chư hòa thượng đại lão, chư hòa thượng và cùng với tất cả chư tôn đức đang an cư tại chùa Phổ Quang, đã vân tập về đây rất đông đảo. Và nếu như sáng hôm nay tất cả quý Phật tử đạo tràng của mình đã phát tâm dân y và cúng dường Vu Lan, có nghĩa rằng các vị đang gieo một cái phước báo. Và với cái phước báo đó, không phải là cứu một cái khổ ngay tại hiện đời các vị đang khổ, mà còn cứu một cái khổ treo ngược, một cái khổ mà sắp sửa chờ đợi mình sẽ rơi vào trong tam đồ khổ. Và thậm chí mình còn giúp cho cha, cho mẹ, những người cha, những người mẹ gì thương con mà phải bỏng sẻn, phải bủng xỉn và phải bị đọa lạc. Và với cái mùa Vu Lan này, nhờ cúng dường chư tôn đức, có nghĩa là cúng dường là một trong những hình thức mà ta giải bớt một cái lòng tham lam, một cái lòng sang tham, một cái lòng bỏng sẻn, một cái lòng bủng xỉn. Và nhờ giải bớt như vậy cho nên cuối cùng ta đã giải bớt được cái nghiệp của cha và giải bớt cái nghiệp của mẹ. Và đây là một trong những hình thức mà thuở xa xưa tôn giả Mục Kiền Liên đã từng làm. Từ đó cho nên sau khi Mục Kiền Liên làm xong và đã xin với Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con muốn đem cái pháp này để cho tất cả mọi chúng sinh đều được lợi lạc, chứ không phải chỉ có riêng con chỉ cứu được mẹ của con. Nói như vậy, đây là một trong những pháp Vu Lan Bồn, hay là một cái pháp Ulumbana rất lợi ích cho tất cả mọi người. Cuối cùng chúc cho tất cả các vị được nhiều an lạc trong pháp Ulumbana hay là Vu Lan Bồn. A Di Đà Phật.
Hy vọng rằng câu trả lời của Đại Đức Nguyên Hạnh sẽ đáp ứng được cái thắc mắc của các vị khi nói đến cái vấn đề là mở cái khổ treo ngược, phải không ạ? Hôm nay cái số mình thế nào đó hả? Số thế nào? Chúng ta sẽ qua cái câu hỏi thứ hai. Xin kính bạch quý vị giảng sư, cho chúng con biết rằng y công đức là gì? Tại sao không cho tổ chức cúng y công đức vào các dịp khác mà phải là ngày lễ tự tứ của chư tăng mới cúng? Cái câu này có giá trị không các vị? Có cho một chàng pháo tay đi, thầy xin trả lời cho. Kính thưa quý vị, như hồi sáng nay chúng ta cũng đã thấy là hình ảnh của các vị Phật tử chúng ta với tâm thành kính dâng lên những cái tấm quỳnh y, đúng không ạ? Như tôi đã giới thiệu hồi sáng, quỳnh y có nghĩa quỳnh là màu vàng, là cái tấm y màu vàng tượng trưng cho sự giải thoát. Khi đây là nói tới công đức, y công đức là gì, thì chúng ta biết rằng là khi nói tới cái y của chư tăng, tại sao nói là công đức? Bởi vì các vị thấy nếu nói về hình thức thì chúng ta sẽ để ý một chút. Cho phép tôi khi trả lời và diễn đạt thì cho tôi dùng tay chân một chút xíu, phải không ạ? Thôi dùng tay chứ không có dùng chân. Cái y của các thầy thì nó là hình chữ nhật. Các vị sẽ để ý là ở phía sau nó có nhiều cái đường gạch, phải không ạ? Gạch dọc, gạch ngang. Thì ở đây á, hình thức của cái y nhìn tổng thể giống như là một cái thửa ruộng. Thửa ruộng là dọc ngang từng ô, nhưng mà ô này nó khác với, nó hình chữ nhật nhiều hơn. Thì chính cái thửa ruộng này, thì các vị biết là thửa ruộng là để gieo mạ, phải không ạ? Gieo lúa rồi lên mạ, rồi trồng lúa thì lấy cơm gạo ăn, là từ cái đó phát sanh ra cái gạo cho mình ăn nuôi sống mình. Còn cái y công đức này, Đức Phật ví như là cái thửa ruộng, là hàm ý muốn nói rằng tất cả chư tăng lên tỳ kheo đó, thọ đại giới, đắp y công đức này, có nghĩa là người đó đủ tài, đủ đức, đủ tư cách thế Phật Hoằng Dương Chánh Pháp và đủ tư cách thọ nhận cúng dường của tất cả Phật tử. Và những ai mà đã thọ y đại y của Đức Phật thì đó là một cái ruộng phước điền, để cho tất cả những người Phật tử của chúng ta nếu muốn cúng dường gây phước thì rơi vào, giống như chúng ta gieo hạt thóc vào trong mảnh thửa ruộng này, để chúng ta phát sanh lên những cây lúa công đức trong tương lai của chúng ta. Cho nên mới gọi là y công đức. Hiểu chưa? Hiểu chưa ạ? Dạ. Cái y thứ hai nữa là cái hình thức của y công đức, thì chúng ta thấy là như hòa thượng chúng ta, các vị để ý đi, phía sau của hòa thượng cái y á, nhiều đường dữ lắm, phải không? Mấy chục đường luôn, mười mấy hai chục đường dọc, đường ngang cũng có nữa. Thì một vị thầy nào mà chúng ta thấy khi đắp y mà nó nhiều cái đường quá, có nghĩa là biểu tượng cho cái đức hạnh tu lâu năm của các vị đó. Để ý chút nha, bật mí một chút nha. Thì trong cái vấn đề mà cái đường dài này, có cho như cho hai cái đường song song này, có hai đường ngang nữa, thì chúng ta sẽ thấy là có một, hai, ba thửa ruộng, phải không ạ? Thì trong khi mà chúng tôi học luật á, thì trong một cái hàng dọc này nó có ba đường ngang, có nghĩa là ba cái khuôn, gọi là mình gọi là đàn đó. Khi mà các thầy mới vừa lên tỳ kheo thì cái phần ngang đó là có ba ô, mình gọi là đàn á, thì hai đàn ngắn một đàn dài. Cái đàn ngắn có nghĩa là tượng trưng cho cái sự tu học của chúng ta còn ít và còn phiền não nhiều. Đàn dài tượng trưng cho cái sự tu học nhiều mà cái phiền não nó dần dần nó bắt đầu là nó giảm bớt. Cho nên là các thầy mà lên tỳ kheo ngay từ đoạn đầu là thường đáp y 5 điều, 7 điều và 9 điều. Thì y 5 điều á thì các vị thấy là nó có hai đàn ngắn và một đàn dài thôi, là mới phát tâm, mới lên tỳ kheo tu hành chưa được lâu, phiền não còn nhiều. Cho nên đàn ngắn đó tượng trưng là hai đàn ngắn. Còn đối với các vị tỳ kheo lên từ 10 hạ trở lên thì cái đường dọc mà có đường ngang đó nó cũng ba ô, nhưng mà nó lại là hai đàn dài một đàn ngắn. Có nghĩa là biểu hiện là người này đã tu, có phiền não nó giảm hơn so với ngay ban đầu. Ở cho nên nói là về cái đường ngang thôi ha. Còn đường dọc á thì các vị thấy là cứ mỗi khung như vậy, càng nhiều đường đó, gọi là điều y đó, là càng biểu trưng cho cái đức hạnh của các bậc tôn đức. Cho nên các vị thấy mà ai đáp y á, thường như chúng tôi ở đây thì cỡ này nè, gần 20 năm á, thì là từ y 13 điều, 15 điều và 17 điều. Còn mới á, thì là 5 điều, 7 điều và 9 điều. Còn hòa thượng chúng ta là 25 điều. À, thì ở đây thì loại y nó có 3 loại. Bây giờ tôi nói là cái loại đợt đầu 5 y là cái y mà thường để cho chúng ta tụng kinh bái sám, công phu khuya, công phu chiều, công phu cúng ngọ vân vân. Bảy bi bảy điều có nghĩa là thời điểm đó là chúng ta dành để đắp cho những cái ngày lễ lớn trọng đại. Y chín điều là gọi là đại y đó, là dành cho những khi mà chúng ta nghe tụng giới Bồ Tát và truyền giới. Cái cấp độ là cấp thứ nhất. Cấp thứ hai của một bậc tỳ kheo thì là 11, 13 và 15 vân vân. Thì các vị cứ thế mà các vị làm. Như hòa thượng của chúng ta là khi truyền đàn giới, hòa thượng sẽ đắp y 25 điều. Thì ý nó như thế để cho các vị thấy rằng là nó phân ra ba loại y mà chúng ta đã từng nắm bắt. Còn bên Nam Tông thì nó cũng có ba loại y, ba cái cách đắp khác nhau. Đó mà y thứ nhất á, các vị thấy là các Nam Tông mà ra đường thì quấn y phải không ạ? Không có thấy cái bắp tay gì cả, quấn hết. Đó là y dùng để mà làm việc đi ra đường. Còn loại y thứ hai của Nam Tông là đắp hở vai phải. Có nghĩa là những cái y mà cách đắp kiểu đó là để dành khi tụng kinh hướng về Phật, là hở y vai trái, biểu hiện cái sự tôn kính đối với Phật, dùng để tụng kinh. Và loại y thứ ba gọi là đại y, mà gọi là tăng già lê, thì các vị sẽ đắp, các vị Nam Tông vẫn đắp y mà hở vai. Nhưng tăng già lê là có thêm một sắp vải nữa để phủ ở đây, và có cái sợi dây, kêu là sợi dây vải buộc ở bụng, thắt theo cái kiểu của Nam Tông. Thì khi các vị thấy các vị nào mặc như thế gọi là tăng già lê, là đại y, dành cho những cái đại lễ lớn hoặc là vấn đề truyền giới ở bên Nam Tông. Thì đó là cái ý thứ nhất mà tôi muốn nói với các vị về cái công đức y, để cho các vị nắm. Ý thứ hai thì xin một phút nữa thôi. Ý thứ hai nữa là tại sao cái y công đức này á thì lại không cúng vào dịp khác mà lại cúng vào cái dịp tự tứ của chư Tăng. Thì xin đưa rằng là trong một năm 12 tháng, các vị thấy là các thầy phải đi hoằng pháp độ sanh. Như hòa thượng của chúng ta phải đi là bôn ba, vừa chứng minh trai đàn truyền giới, vừa chứng minh thuyết pháp hay khai mạc đại lễ lớn gì của giáo hội. Cho nên là cái sự tu của hòa thượng nó giảm nhiều. Và cái sự tu ít, xin lỗi, tu ít. Và ngay cả tất cả chư Tăng và chư Ni chúng tôi cũng vậy. Có nghĩa là tập trung cho cái sự hoằng pháp rất nhiều. Tu cũng có nhưng mà nghiêng nặng về cái hoằng pháp. Nhưng mà chính vì vậy mà trong cái vấn đề luật của Đức Phật chế định, nên mùa mưa mà sanh ra những cái côn trùng sợ giảm đạp, cho nên chư Tăng phải tập trung lại tự tứ, ở lại an cư đó. Thì chính những cái ba tháng này, ba tháng an cư này, để mà nhắc nhở toàn thể chư Tăng và hệ giới xuất gia giảm bớt cái việc hoằng pháp, mà tập trung cho cái nội lực tu tâm linh của chúng ta ngày càng nhiều. Cho nên là ngay cả hòa thượng chúng ta cũng giảm rất nhiều về vấn đề đi thuyết pháp, mà đặt là tập trung ở tại chùa Hoàng, ở chùa Phổ Quang, để làm thiền chủ, mà cái làm gương và hướng dẫn cho chư Tăng tu học. Ngài ở đây tu nhiều hơn so với lại những ngày bình thường, tháng bình thường, Hòa Thượng phải đi qua đó đây rất nhiều. Mặc dù đi nhiều, Hòa Thượng cũng vẫn dành thời gian ngắn để tu học mỗi thời bao nhiêu kinh nữa. Cho nên đây là cái là từ cái thời gian mà 3 tháng hạ là thời gian các tăng giảm bớt công việc ở ngoài, tập trung tu nhiều, cho nên công đức nó phát sanh nhiều. Và khi công đức phát sanh nhiều thì các vị vừa mới ra hạ thì công đức nó đang có nhiều. Thì trong thời điểm đó Phật tử mới gieo trồng phước điền, dân cúng y cho chư tăng vào cái thời điểm mà chư tăng mới vừa tự tứ. Cho nên là lý do đó là tại sao mà chúng ta dân y vào rằm tháng 7 mà không dân y vào dịp khác. Nhưng mà nói rõ ràng chúng ta muốn dân y dịp rằm tháng 4 cũng không ai nói, trai tăng bình thường cũng không ai nói, đúng không ạ? Nó vẫn có công đức thôi. Nhưng mà cái công đức nhiều của chúng ta và có ý nghĩa là rơi vào trong cái vấn đề thời điểm an cư. Đó là lý do đó mà để xin trả lời với các vị về cái công đức y và cúng trong thời điểm Vu Lan mà tại sao không cúng ở những cái thời điểm khác là như vậy. Và xin qua câu hỏi thứ 3. Bạch Chư Tôn Đức, con chưa hiểu rõ về hai chữ tự tứ. Nãy mới nhắc tự tứ linh quá, có tự tứ liền. Xin Chư Tôn Đức giải thích cho chúng con. Và câu hỏi này thì xin Đại Đức Quảng Lực sẽ trả lời trong 6 phút. Xin mời Đại Đức.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này kính bạch Chư Tôn Đức, thưa quý Phật tử, thì nói đến hai chữ tự tứ thì chúng ta nghe rất là quen, nhưng mà về cái ý nghĩa của hai chữ đó thì chúng ta cần phải tìm hiểu và học hỏi. Thì hai chữ tự tứ này nó xuất phát từ cái văn hóa của Trung Quốc mà thầy Nguyên Hạnh vừa nói, thì cũng vì cái xuất xứ ý nghĩa. Cái ngày lễ tự tứ do Đức Mục Kiền Liên tổ chức cúng trai tăng để mà cầu nguyện cho hương linh của mẫu thân là Thanh Đề đang ở đọa địa ngục được giải thoát, cũng như là ngày đó tất cả những hương hồn cũng đều nhờ cái công đức cúng dường hôm ngày tự tứ đó mà đúng được siêu sanh về cõi trời. Thì nói đến hai chữ tự tứ đó thì nó có ý nghĩa là ngày quan hỷ của mười phương chư Phật, tức là ngày quan hỷ của chư Phật mười phương. Thì sau khi đại tử của Đức Phật như là chư tăng hay là ni hay là Phật tử mà tu tập trong 3 tháng an cư kiết hạ đó, để trao dồi giới đức, làm tăng trưởng cái nội lực của mình, mà tất cả những chư thiên loài người đều quan hỷ về cái sự tu tập an cư cấm túc để trao dồi thân tâm giới đức của mình. Thì đến cái ngày rằm tháng 7 đó thì theo kinh Vu Lan nó là ngày tự tứ, nhưng ở Việt Nam chúng ta thì cả một tháng, tức là từ mùng 1 tháng 7 cho đến 29 tháng 7 cũng là có ngày nào cũng tự tứ được. Đấy. Nhưng mà theo Phật chế là ngày rằm tháng 7. Đấy. Vì thế là chư tăng sau khi an cư 3 tháng tu tập thì cùng nhau để mà làm cái lễ tự tứ ra hạ. Thì cái ngày tự tứ này nó có cái ý nghĩa đó, thì khi chư Tôn Đức làm lễ tự tứ đó, tức là kính bạch Đại Đức, hôm nay là ngày tự tứ, con tỳ kheo vậy đó cũng xin tự tứ, nếu chư Tôn Đức thấy có tội, nghe có tội, nghi có tội, con cũng thành tâm xin sám hối. Tức là trong 3 tháng tu tập của mình, nếu mà mình ai thấy mình có tội, hoặc ai nghe mình có tội, hoặc ai nghi mình có tội, thì mình cũng xin thành tâm để sám hối, để được hoan hỷ, để được cái công đức lành. Mà cái ngày đó đó là ngày mười phương chư Phật hoan hỷ. Đấy. Vì hoan hỷ như thế nào? Hoan hỷ vì thấy đệ tử của mình được tròn một tuổi hạ, được tăng được cái nội lực, cái công đức lành trong 3 tháng an cư tu tập, và gieo cái hạt giống giải thoát để được siêu sanh, được giải thoát trong 3 cái tháng tu tập đó. Cho nên cái ngày tự tứ là cái ngày hoan hỷ, cũng như là cái ngày công đức lành mà tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đều hoan hỷ. Và tất cả chư Phật tử khắp thế giới hay là chư thiên loài người cũng đều hoan hỷ cho cái ngày ra hạ, ngày tự tứ của chư Tăng. Vì thế đó là cái ngày đó những Phật tử chúng ta nếu có khả năng, có điều kiện phát tâm để mà cúng dường hay là để mà công quả trong cái việc lễ tự tứ đó, tùy theo cái điều kiện của mình mà thể hiện cái lòng thành của mình để dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư Tôn Đức Tăng để chúng ta cùng nhau hưởng trọn cái niềm hoan hỷ và niềm an lạc giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là ý nghĩa của tự tứ.
Dạ thưa tất cả các vị, những lời mà Đại Đức Quảng Lực đã trình bày theo chúng tôi là khá đầy đủ, nhưng mà chúng tôi xin Thầy Quang Thạnh thêm một phút nữa là chúng tôi muốn nói rõ về hai chữ tự tứ bằng một sự định nghĩa để chúng ta hiểu rõ hơn. Cái chữ tự là tự mình, tức là tự bản thân. Còn cái chữ tứ ở đây là nói, có nghĩa rằng tự mình nói rõ về bản thân của mình. Có nghĩa rằng ngày tự tứ đó là sau khi kết thúc ba tháng hạ và bắt đầu từ ngày rằm tháng tư thì tới ngày rằm tháng bảy mới là ngày cuối cùng. Và chính vì vậy cho nên ngày rằm tháng bảy được gọi là cái ngày cuối cùng ra hạ. Và trước khi ra hạ thì ta phải cần phải nói về bản thân của mình. Nói về bản thân của mình có nghĩa rằng mình phải đối trước chư Tôn Đức để mình nói rằng trong thời gian qua mình có một cái lỗi gì để nhờ và mình xin được sám hối. Và đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là cái chữ tự tứ còn ý nghĩa nữa là nói lên cái giới hạn của chính mình, tức là con vẫn còn có những cái giới hạn mà con chưa thấy rõ được cái lỗi của con, cho nên con xin chư Tôn Đức hãy nhìn thấy lỗi của con và hãy nói giùm cho con cái lỗi của mình. Và đối với người khác ở giữa thế gian mà khi mà ai nói lỗi của mình, xin thưa mình không hoan hỷ. Nhưng mà Thầy Quảng Lực hồi nãy vừa có nói là đó là cái ngày hoan hỷ, có nghĩa rằng đối với trong nhà chùa là ai nói lỗi cho mình vào cái ngày chỉ được nói một ngày thôi nha, ngày khác là không được nói. Vào ngày rằm tháng 7 là ngày đó chư Tăng cùng lên và nói lỗi cho nhau. Và nói như vậy ta vô cùng hoan hỷ và ta không hề giận, mà ta còn đảnh lễ, mà ta còn cảm ơn, bởi vì người đó đã nói lên cái giới hạn, cái lỗi giới hạn của mình mà mình chưa thấy. Cho nên đó là cái ý nghĩa về tự tứ. Tự tứ có hai ý nghĩa. Thứ nhất á, là bản thân của mình nói lên cái lỗi của mình. Cái thứ hai là nhờ chư Tôn Đức để nói lại cái lỗi của mình. Và chữ tự tự là bản thân và chữ tứ là nói, tức là nói về bản thân của mình. Đó là những lời chúng tôi xin chia sẻ thêm. A Di Đà Phật.
Và đó là một phút của Thầy Đức Trường cũng tô điểm cho hai chữ tự tứ chúng ta rõ. Và một phút kế tiếp Thầy Quang Thạnh kết lại cho chúng ta nhớ. Chúng ta chỉ nhớ một cách rõ hơn và nó gọn hơn. Ngày tự tứ, cái nghĩa của nó thì đã giải thích rồi, nhưng mà cái ý mà muốn nói về trên cái tinh thần là Đức Phật của chúng ta khuyên chúng ta là nhóm họp cũng đoàn kết và chia tay cũng trên tinh thần đoàn kết. Cho nên là khi chúng ta mà vào hạ đó thì chúng ta cũng có bạch yết ma, phải không, mà xin phép trong cái sự đoàn kết. Trong 3 tháng sống trong cái sự đoàn kết thương yêu, chia sẻ nhau. Mà chia tay rồi cũng phải chia tay với tinh thần đoàn kết thương yêu nhau, cho nên mới bộc bạch những cái lỗi như là Thầy Nguyên Hạnh đã nói. Cho nên ở đây là chúng ta nhấn mạnh là cái tự tứ của Đạo Phật, ngoài cái nghĩa mà giải thích, chúng ta nhớ là cái tinh thần nhấn mạnh là chú trọng về cái tinh thần đoàn kết. Cho dù hợp hay tan vẫn có tinh thần hoan hỷ đoàn kết. Đó là cái sức mạnh của chư Tăng của chúng ta. Ý nghĩa là xin cảm ơn các vị. Xin qua câu hỏi thứ tư, nói về thức ăn và trái cây. Có lẽ là khi nói tới đây thì các vị chắc là cái miệng của các vị sẽ hoạt động và cái bụng các vị cũng lục cục, phải không ạ? Thì xin chúng ta có 30 phút nữa chúng ta sẽ hết pháp đàm. Xin đọc câu hỏi như thế này. Kính thưa quý giảng sư, Khi nói tới cúng thức ăn trăm món, trái cây năm màu theo kinh Vu Lan như thế, thì làm sao mà ăn nổi? Mình cúng cho ai? Mình đâu có cúng cho mình đâu mà tự nhiên mình gọi mình ăn nổi, không ăn nổi, đúng không ạ? Nếu làm thật, có nghĩa là nếu mà làm thật bài biện như thế thì làm sao ăn nổi nữa. Vậy sự lý của câu này là gì? Nhìn cái người nào mà đẹp nhất ở trong này, người đó chắc có lẽ ăn nhiều trái cây và thức ăn. Xin mời Đại Đức Thiện Trí trả lời câu này theo tâm của thầy.
Nam mô Vô Lang Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng, qua câu hỏi này Phật tử thắc mắc và băn khoăn rằng trong kinh Vu Lan có dạy khi chúng ta cúng dường thức ăn trăm món, trái cây năm màu, có trong kinh Vu Lan không quý vị? Có. Chính vì lời dạy đó mà người Phật tử này rất băn khoăn rằng nếu trái cây năm màu thì mình cúng cũng có thể dễ được, màu xanh vàng đỏ trắng gì đó chúng ta cúng cũng được. Được không quý vị? Được. Tôi nghĩ rằng nếu cúng trái cây năm màu thì tôi cúng cũng được. Nhưng đặc biệt một điều đó là thức ăn trăm món. Vị này rất phân vân, vì nếu như nói như vậy thì làm sao làm nổi? Mà nếu làm thật như vậy thì làm sao ăn nổi? Cho nên vị này đang phân vân. Thì ngày xưa chúng tôi cũng vậy, khi nghe nói thức ăn trăm món, chúng tôi cố gắng ráng để dành tiền sắm mua lần lần, từng món một, như là cà chua, bí đao, rau cải, ủ qua. Nhưng cuối cùng thì giờ này cũng được khoảng đâu 90 mấy món đó. Dạ. Dạ không biết là bây giờ cũng đang đợi. Mà nếu như nó đủ 100 món thì những món kia nó hư hết quý vị. Bây giờ làm sao đây? Không biết hỏi thầy Quang Thạnh, có 90 mấy món thầy Quang Thạnh có thể nhận được không thầy?
Dạ cái gì chứ, thức ăn là con là khỉ mà con ăn được hết ráo à.
Cho một tràng pháo tay, chưa đủ 100 món thầy Quang Thạnh vẫn nhận. Ấy như thế thì chúng ta lý luận ở chỗ này, thức ăn trăm món đó, ở đây con số 100 là một con số đưa ra để cho những người nào đó, người ta khởi phát cái lòng thành của mình, để rồi nuôi cái nuôi dưỡng cái lòng thành để phát tâm cúng dường đó, nó to lớn như con số 100 vậy. Quý vị nhìn lại hình dung một bà cụ nghèo khổ thì làm sao sắm được 100 món để cúng dường? Nhưng bà cụ cố gắng mỗi ngày một chút tiền để rồi mua một chai dầu để cúng dường cho chư Phật. Cái tâm nguyện đó nó cao thượng chứ không phải là đợi đến 100. Nếu mà đợi đến 100 món mới cúng thì bản thân chúng tôi đã làm thử, cuối cùng lên tới 90 món rồi, cố gắng ráng mua thêm vài món nữa, thì những món đã mua trước nó đã hư mất rồi. Thưa thật quý vị, như vậy cho nên cái việc nói thức ăn trăm món là nói lên cái tinh thần phát cái tâm để rồi chúng ta nuôi dưỡng cái tâm phát tâm cúng dường đó, nó cao đến tới con số 100 như vậy. Chứ thật ra ở đây chắc chắn rằng quý vị đã từng có cúng dường rồi. Có ai ở đây cúng dường trai tăng mà sắm đủ 100 món để cúng không? Quý vị có cho chúng tôi xin tín hiệu. Có không? À, như vậy là quý vị nó không. Nhưng quý vị có đã từng có cúng chưa? Có cúng. Như vậy thì đâu có phải là đợi đến con số 100 mới cúng. Nếu ai đợi đến đủ số 100 mới cúng thì cái tâm quý vị có khi nó bị thối đi cái tâm Bồ Đề. Cho nên đó là một cái con số để cho quý vị hướng tâm mà thôi. Còn thật ra khi quý vị cúng với lòng thành của mình bằng cách là gì? Tam đức lục vị, cúng Phật và Tăng, tất cả hữu tình xin cùng thọ dụng. Lâu nay quý vị cứ mỗi bữa cơm trưa qua đường quý vị đều đọc cái bài này: Tam đức lục vị, cúng Phật và Tăng, tất cả hữu tình xin cùng thọ dụng. Rồi bây giờ nãy chúng tôi nói là nói người cúng phát tâm như vậy, nhưng đối với người thọ dụng thì như thế nào? Như nãy thầy Quang Thạnh đã thọ dụng phẩm vật của tôi. Như vậy thì thầy Quang Thạnh trong khi ăn cơm cầu cho chúng sanh hưởng được thiền vị cung pháp vi diệu, phải không thầy? Dạ, cảm ơn thầy. Cho nên trong kinh Vu Lăng cũng có đoạn rằng trước khi thọ thực đàn sai phải cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thắc thế mẹ cha thí chủ, định tâm thần quán đủ đừng quên, cho xong định ý hành thiền mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng, phải không quý vị? Cho nên người thọ dụng phải có cái tâm đối với lại người cúng của thí. Bản thân chúng tôi trước khi ăn cơm thì phải ăn 3 miếng. Có nhiều người nói ăn đi, ăn 3 miếng rồi đi. Cái câu nói, cái con số chữ 3 miếng đó cũng là một con số thường tình của thế gian, một quy ước pháp thôi. Có nhiều người nói tranh thủ ăn 3 hộp rồi đi. Nếu ai ăn 3 hộp, ăn 3 hộp sau nó. Cho nên chúng tôi muốn phá cái danh từ, cái từ ngữ con số 100 là một quy ước của thế gian mà thôi. Còn cái ý nghĩa sâu sắc của nó chính là cái sự thành tâm của hiếu chủ dâng lên tam đức lục vị. Cúng như thế nào? Cúng một cách nhu nhuyễn, hợp thời và thanh tịnh thì người cúng được sự lợi ích. Sở vị bố thí giả tất bịch kỳ lợi ích. Cái người mà có cúng dường bố thí như vậy, có tâm như vậy thì sẽ được sự lợi ích. Và người thọ nhận cũng vậy. Bản thân chúng tôi trước khi ăn cơm phải tam đề ngũ quán: nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Ngũ quán: nhất kỷ công đa thiểu lượng bỉ lễ xứ, nhì thủng kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, tam phần tâm thâm đẳng vi tông, tứ chánh sự lương dược vi liệu hình khô, ngũ vi thành đạo nghiệp ân thọ thử thực. Thứ năm là vì chúng tôi muốn thành đạo nghiệp mới dám ăn cái cơm của thầy Quang Thạnh cúng này. Nếu tôi không thành đạo nghiệp, quý vị đọc cái bài mà phục nguyện của Hòa Thượng, nếu không thành đạo nghiệp quyết định không thọ thực thức ăn này. Cho nên để túm lại qua câu hỏi, quý vị không cần với con số 100 mà bằng tấm lòng thành của quý vị tam đức lục vị. Lục vị thì cay chua đắng mặn chát ngọt. Quý vị thành tâm bằng cái tam đức đó là nhu nhuyễn, hợp thời và thanh tịnh thì quý vị nên cúng nhân mùa Vu Lan báo hiếu này với chủ đề ý nghĩa về Vu Lan. Chúng tôi xin đánh lên tiếng chuông để cảnh tỉnh và nhắc nhở cho ai đó luôn luôn hướng về hai đấng sanh thành và biết hướng đến tứ trọng ân, trong đó có cái ân tam bảo. Mong rằng quý vị thực hiện với cái hạnh hiếu hạnh của mình để làm tròn một người con hiếu thảo. Qua câu Trung Nguyên ngày hội vọng Vu Lan, bến giác chiều thu ứng đạo vàng. Những ai là người mang ăn nặng, xin vọng lòng thành đốn Vu Lan. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu này, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Và luôn luôn hướng về người mẹ, chiều chiều ra đứng ngõ sâu, hướng về quê mẹ ruột đau chín chiều. Chiều chiều ra đứng ngõ sâu, nhìn lên mã mẹ ruột đau chín chiều. Đêm đêm con đốt đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
À, phải nói là cái câu trả lời của thầy Thiện Trí rất là truyền cảm theo âm điệu, âm giọng, làm cho bản thân chư tăng chúng tôi cũng cảm thấy nó chấn động. Nhưng mà chư tăng chúng tôi gọi là cầm len với thang thiền với thầy Thiện Trí, cầu cho cha mẹ không cầu cho chư tăng, thầy thiên vị quá rồi đó thầy Thiện Trí. Không phải là nãy giờ cầu cho cha mẹ không à, phải không à? Thì đó là cái câu trả lời mà các vị cũng đã được nghe Đại Đức Thiện Trí đã đề cập. Thì chúng tôi cũng xin nói thêm một chút xíu về cái vấn đề thức ăn trăm món trái cây năm màu. Thật ra thì cái sự cúng dường của chúng ta không phải là phải cúng là thức ăn buộc phải 100 màu, như là thầy Đại Đức Thiện Trí mà cũng đã trình bày cho các vị rồi. Nhưng ở đây muốn nói rằng bất cứ một con người nào khi nghĩ tới vấn đề sự cúng dường trái tăng là không, là tùy theo cái sở thích, tùy theo cái sự chọn lựa của chúng ta để cúng dường cho chư tăng. Thức ăn á, trăm món có nghĩa là muốn nói rằng trong cuộc sống ở đời chúng ta, hễ nói tới món ăn là đa bao nhiêu loại thức ăn, bao nhiêu món, phải không ạ? Nội mà món mà món đủ thứ, tất cả các món. Nhưng mà tôi uổng quá, tôi quên một cái món gì mà nó đủ thứ loại mà đi. Nhiều món quá riết rồi, quên, nghe nói ăn là coi như mình nãy rồi. Thì đó là cái là muốn bày cho tất cả các vị chúng ta biết rằng thức ăn rất nhiều món trên cuộc đời này. Nhưng một người nào muốn phát tâm cúng dường có thể tùy khả năng, cái điều kiện chúng ta cứ chọn lựa trong tất cả những món ăn đó theo sức của mình, một món, hai món, ba món để cúng cho chư tăng. Thì cái đó là cái mà ý muốn nói như thế, mà mang cái tính là chung như là thầy Đại Đức Thiện Trí nói là 100 món. Chứ đúng ra tôi nghĩ là trên cuộc đời này tới 200 món, chứ phải 100 món còn ít lắm, phải không? Nhất là món mặn tôi thấy nó nhiều, chế biến dữ lắm. Mà món chay cũng chế biến nhiều loại. Rau muống thôi, một món thôi mà biến ra là rau muống xào, rau muống luộc, rau muống trộn gỏi, và không nói nữa sợ thèm. Nói phải không ạ? Thì trái cây năm màu, cái màu đó, màu sắc đó là tượng trưng cho cái năm màu sắc chính trong cuộc đời này, để biểu hiện toàn bộ các loại trái cây mà chúng ta có thể muốn cúng trái cây nào cũng được theo sức khả năng của mình thôi. À, cho nên cái ý mà 100 món thức ăn và 5 món trái cây là như vậy. À, tiếp theo cái câu hỏi thứ 5. Câu hỏi thứ 5 thì đề cập với chữ hiếu, thì chúng ta cũng xin cho một cái câu này để có thể nhắc lại chúng ta về cái chữ hiếu. Mời các vị sẽ nghe câu hỏi thứ 5. Một đứa bé mới chào đời ra bị ba nó bỏ. Còn nếu ai là người Bắc thì tôi xin đọc lại là bị bố nó bỏ, phải không ạ? Còn miền Tây thì tôi sẽ xin đọc là bị cha nó bỏ. Ba bố cha nó nói, này tôi thêm vô đó. Tại sao bên ngoại bên nội không ai bị sứt môi mà nó lại bị? Nên ba bố cha nó nghi ngờ má nó và bỏ hai mẹ con nó đi lấy người khác. Vậy khi nó lớn lên, nó có phải trả hiếu cho ba nó không? Khi mà ông thời nhận nó mới chào đời cho đến nay. Đọc mà tôi đọc tôi không hiểu luôn nữa. Có nghĩa là một đứa bé được sanh ra mà bị sứt môi, phải không ạ? Rồi cha mẹ không thừa nhận, rồi mới đi lấy người khác. Thì đứa bé lớn lên thấy tình cảnh đó thì nó trả hiếu cho cha nó hay không? À, các vị biết gì thôi. Và biết tên người nào thì thôi mình khỏi nói. Thì tôi biết ở đây nè, nhưng mà tôi không nói. Xin mời Đại Đức Nguyên Hạnh sẽ trả lời câu hỏi này trong vài phút. Xin mời đại.
Dạ, A Di Đà Phật. Câu hỏi này hơi rắc rối. Một trong những hoàn cảnh rất là éo le, và chắc có lẽ là một Phật tử còn rất trẻ khi đặt ra vấn đề này trong mùa Vu Lan. Trong mùa Vu Lan, có nghĩa rằng khi Vu Lan là ta sẽ nhớ đến hai đấng sinh thành. Nhưng mà khi chúng ta tụng kinh Vu Lan và hồi hướng phước báo cho hai đấng sinh thành, thì cậu bé này hay là cô bé này, chúng tôi cũng không biết là cô bé hay cậu bé đã hỏi câu này. Nhưng mà có một điều đó là mình cảm thấy rất là tủi phận. Tủi phận rằng mình không giống như bao nhiêu người khác, được sống trong tình thương yêu của cha và trong tình thương yêu của mẹ. Và một phần cũng tủi phận rằng mình đã bị sức môi. Và chính cái sức môi đó, cho nên gia đình bên nội cũng như bên ngoại đã ghét bỏ. Và một trong những mặc cảm bị ghét bỏ như vậy là, xin thưa, rất là khó khăn trong cuộc sống. Từ ngay chỗ đó, cho nên cậu bé này hay cô bé này biết đi chùa. Và ngày hôm nay Chư Tôn Đức tụng bản kinh Vu Lan, cậu bé này đang tự hỏi, thắc mắc với lòng mình là không biết mình có nên tụng kinh và hồi hướng cho cha của mình hay không. Một người mà đã bỏ rơi cả mẹ của mình và đã bỏ rơi mình trong quá khứ. Xin thưa, đây là một câu chuyện rất đau lòng, và chúng tôi rất là cảm thông với người Phật tử trẻ đó. Nhưng để trả lời câu này, cho phép chúng tôi được hỏi lại tất cả quý Phật tử lớn tuổi ở đây. Nếu như tất cả các Phật tử ở đây, chúng ta nếu có phải được hỏi cho một lời khuyên đối với chú bé này, theo các vị là nên hồi hướng tụng kinh, hồi hướng cho cha, cho mẹ, hay là chúng ta sẽ giận dỗi và ta không tụng kinh và hồi hướng? Theo các vị, tụng kinh không? Dạ vâng, chúng tôi thấy Phật tử lớn tuổi, đây là những bậc có kinh nghiệm, đã trải qua suốt cả một cuộc đời. Và chính sự trải qua đó, cho nên ta mới thấy rằng sự xuất hiện của ta giữa thế gian này là cực kỳ hạnh phúc. Cực kỳ hạnh phúc. Dù rằng cha mẹ ta chỉ có công sanh ta ra thôi, nhưng không có công nuôi dưỡng, tức là đã sanh ra rồi sau đó bỏ đi, tức là không có nuôi dưỡng. Chỉ có phần sanh mà không có phần dưỡng. Như vậy thì vấn đề là chỉ có phần sanh thôi, nhưng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc vì ta đã có hình hài để xuất hiện giữa thế gian. Nếu như không có tinh cha và huyết của mẹ, có lẽ rằng ta không xuất hiện giữa thế gian bằng một cái hình hài, mặc dù hình hài đó có bị sức môi. Nói như vậy có nghĩa rằng cái giá trị mà được một hình hài là cực kỳ quý giá, cực kỳ quý giá. Từ ngay cái hình hài đó, cho nên ta cũng phải thầm cảm ơn người cha đó, mặc dù người cha đó đã không dưỡng không nuôi, mà chỉ có công sanh ta ra và xuất hiện giữa thế gian. Có nhiều em bé đã từng có những suy nghĩ, và thậm chí là suy nghĩ chửi cha mắng mẹ, nói rằng ông bà sinh tôi ra để làm gì mà cuối cùng không dưỡng, không nuôi tôi, không cho tôi đi học đến nơi đến chốn. Và xin thưa, đây là một trong những vấn đề là chúng ta đòi hỏi quá nhiều ở người cha, người mẹ. Bởi vì có những hoàn cảnh rất khó khăn mà đôi khi cha mẹ chưa làm được cái điều đó, cho nên chỉ cần sanh ra thôi là ta đã cảm thấy hạnh phúc giữa cuộc đời. Và từ cái hạnh phúc đó, cho nên ta cũng nên tụng kinh Vu Lan, ta nên đi chùa, ta nên tu tập, để sau đó rồi buổi chiều ta tu tập được bao nhiêu công đức, ta hồi hướng phước báo đó về cho người cha. Mặc dù người cha đó mình chưa hề biết mặt, người cha đó vẫn lẳng lặng bao nhiêu năm trời chưa từng gặp mình và chưa từng nói với mình một lời thương yêu. Nói như vậy có nghĩa rằng ta cần phải báo ơn và đền ơn. Mặc dù người đó không dưỡng không nuôi, nhưng người đó đã có công sinh ra mình. Nhưng mà có điều là chúng ta trách người cha, nhưng có bao giờ chúng ta tự trách mình hay không? Tại sao chúng ta bị sức môi? Tại sao chúng ta bị người cha đó bỏ rơi? Chúng ta phải đặt lại cái vấn đề. Từ ngay đó ta mới thấy rằng một cái luật nhân quả đã đi cùng với mỗi người. Có nghĩa rằng biết đâu chừng trong quá khứ ta cũng đã từng làm cha làm mẹ, và ta cũng đã từng bỏ rơi những đứa con khờ dại như vậy. Chẳng hạn như có, chúng tôi có biết nhiều người cha đã khi biết được đứa con của mình là một quái thai, và người cha đó buộc người vợ, tức là mẹ của đứa bé, là phải bỏ rơi đứa bé. Nhưng vì tình máu mủ, người mẹ đó là không chấp nhận bỏ rơi đứa bé con của mình. Nó quái thai vẫn cứ nuôi nó, và từ đó người cha giận và đi biền biệt. Còn người mẹ thì phải gánh lấy cái nghiệp phải nuôi con khờ, một đứa con mà có thể rằng sống như một cuộc đời thực vật chứ không phải là động vật. Có nghĩa rằng không hề biết nói, không hề biết đi, không hề biết bò, chỉ có nằm một chỗ thôi. Thế mà người mẹ vẫn cứ thương con khờ của mình. Nói như vậy có nghĩa rằng trong những trường hợp như vậy, ta đã chứng kiến biết bao nhiêu điều bất công, và nó ngang trái giữa cuộc đời và giữa xã hội. Do vậy trên gặp trường hợp này, ta phải nên hồi hướng phước báo đó về cho cha của mình, mặc dù nó có những ngang trái. Và nếu như chúng ta có buồn, có giận, thì ta nên tự trách mình. Ta có phải chăng rằng trong quá khứ ta đã tạo ra một cái nhân không tốt, để rồi ngày hôm nay ta phải chịu một cái quả không tốt. Từ chỗ đó chúng ta thấy có một câu chuyện ngụ ngôn. Ví dụ như một cái gia đình, cha mẹ già lớn tuổi, tay chân run lẩy bẩy, thế là ăn chén dĩa kiểu lúc nào cũng rớt bể. Từ chỗ đó nên cha mẹ của cháu bé nhỏ mới làm một cái muỗng dùa để cho bà ngoại của nó ăn. Thế là đứa bé nó thấy như vậy, và cuối cùng nó cũng làm một cái muỗng dùa khác y chang như vậy. Mẹ nó hỏi: chứ con làm muỗng dùa để làm gì vậy? Dạ con làm sẵn cái muỗng dùa này, đợi khi mà mẹ già giống bà ngoại, mai mốt con cũng cho ăn muỗng dùa luôn. Cho nên đây chính là nhân và quả. Do vậy cho nên không có một cái gì mà tự nhiên nó đưa đến. Nhiều lúc ta tưởng rằng giữa cuộc đời này là ngẫu nhiên, nhưng mà xin thưa nó không phải là ngẫu nhiên, mà nó có nhân và có quả. Do vậy cho nên lời khuyên của chúng tôi đến người trẻ tuổi này là hãy nên tha thứ cho người cha của mình, và hãy nên hồi hướng phước báo cho cha. Mặc dù người cha đó đã bỏ rơi mình, nhưng người cha đó đã có công sinh mình ra để cho mình có một dốc dáng và hình hài này. Và biết đâu chừng nhờ sự tha thứ như vậy và buông bỏ tất cả nỗi oán hờn, thì ta sẽ sống an vui hơn giữa cuộc đời này. Đó là lời chia sẻ của chúng tôi. Nam Mô A Di Đà Phật.
Và đó là những cái lời chia sẻ chẳng những là của Đại Đức Nguyên Hạnh và cả Chư Tăng chúng tôi, cũng như tất cả những người Phật tử của chúng ta cũng đều chia sẻ cho những người bất hạnh. Mà thật ra bất hạnh cũng không bất hạnh đâu ạ, phải không ạ? Chúng ta chỉ có cái thân tướng nó chưa được hoàn chỉnh, nhưng mà tương đối. Nhưng mà các vị cũng biết rằng những người hoàn chỉnh hình thức cũng chưa chắc là một cái cuộc sống sung sướng đâu, phải không ạ? Một con người càng đẹp là càng khổ, đó là một điều chúng ta đã biết. Một con người mà toàn vẹn cũng chưa chắc là vấn đề là hạnh phúc. Nhưng đối với một con người không toàn vẹn nhưng tâm hồn của trong sáng, và họ hiểu được cái bản chất cuộc đời, chịu khó tu, thì chính người này là người hạnh phúc nhất trên đời. Cho nên chúng tôi xin chia sẻ với các vị, và đặc biệt là đứa bé trai mà các vị đó đã mang những cái hình thức mà bản thân đứa bé trai không hài lòng. Kính thưa quý vị, chúng ta còn hai câu nữa. Câu thứ sáu là nó gồm hai ý và liên đới đến trong cái vấn đề cúng dân y, và một cái thì rút ra những cái hình ảnh của trong kinh Vu Lan. Xin mời các vị cùng nghe. Câu thứ nhất: tại sao trong lễ Vu Lan người Phật tử thường đội tứ sự trên đầu cúng dường chư tăng, như là hồi sáng nay lễ cúng dân y vậy? Các vị có thấy sáng nay có Phật tử dân tứ vật dụng không? Có tứ sự không? Có không? Sao biết? Người ta gói kỹ lưỡng sao biết? Đón thôi. Rồi thôi, cái đó là chúng tôi ghi nhận. Câu thứ hai, trong kinh Vu Lan có đoạn viết: Một ngày một Kiền Liên dâng sữa, xin lỗi, dâng cơm chứ nhớ sữa, đói bụng rồi nhớ sữa, sorry. Ngày một Kiền Liên dâng cơm cho mẹ, nhưng tại sao bát cơm hóa thành lửa? Và sự cúng dường trái tăng của ngài Mục Kiền Liên để cứu bà Thanh Đề giải thoát, xin chư Tôn Đức giải thích cho chúng con hiểu rõ về quan điểm này. Ở đây thì tôi xin là vài phút chia sẻ tới lại hai câu hỏi về ba ý để gói gọn cho các vị nắm tường tận hơn. Cho một chàng pháo tay đi. Kính thưa quý vị, khi nói tới tứ sự thì các vị biết tứ là bốn, sự là những cái vật để cho một con người nào đó để sử dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, dùng trong mọi việc. Cho nên rằng chúng ta gọi chung là tứ sự hoặc là tứ vật dụng, đó là bốn cái món để cho chư tăng dùng trong cuộc sống tu hành, rõ hơn là tứ vật dụng đó. Thì khi xưa thì các vị biết nói tới tứ sự và tứ vật dụng thì gồm có là gì? Thứ nhất á, là thức ăn nè. Thứ hai là y phục nè. Thứ ba là thuốc men. Thứ tư là giường chiếu. Bốn cái này gọi là tứ vật dụng của một chư tăng, mà các hàng Phật tử khi xưa người ta cúng theo cái dạng đó. Còn thời nay của chúng ta hiện đại quá, phải không ạ? Chúng ta không cúng như thế cồng kềnh. Như ví dụ sáng nay á, 120 vị, mà các vị muốn cúng theo cái tứ sự đó thì 120 cái giường, cái chiếu để đâu? Đúng không ạ? Cho nên là thời nay chúng ta trí thức hiện đại hơn, gọn hơn, biến tất cả đó thành tiền để cho chư tăng sử dụng những cái gì cho hỗ trợ cho cuộc sống tu hành là đủ. Nhưng mà chúng ta vẫn không có bỏ qua bốn tứ sự cơ bản. Cho nên ở đây chúng ta biến quá bằng cái gì? Bàn chải đánh răng và kem đánh răng là một món. Thứ hai là khăn mặt là hai món. Thứ ba là xà bông, đúng không? Thứ tư là nhiều loại lắm. Có cái thì đồ cạo đầu, cạo râu, nếu ni thì là đồ cạo đầu, phải không ạ? Có cái thứ tư có thể là mình dùng dầu xanh hoặc là cái gì đó, vân vân. Nói chung là bốn món cơ bản mà chư tăng thường sử dụng thì chúng ta có thể tự chọn để làm bốn món, giống như là cái truyền thống mà tứ sự mà chúng ta đã được nghe trong kinh. Đó là nói về cái tứ sự. Mà tại sao lại đội trên đầu? Thì các vị biết là ở bên Ấn Độ đó, bất cứ mà khiêng cái gì nặng người ta để trên đầu hết trơn. Người ta để trên đầu để mà người ta đi, chứ người ta không xách, không khiêng, không gánh như chúng ta. Nhưng mà đối với Việt Nam chúng ta đó, cái tứ sự này nó nhẹ. Tại sao chúng ta để trên đầu? Nó nhẹ về hình thức nhưng mà nó nặng về cái giá trị của nó. Cho nên là cái công đức của một người mà dâng tứ sự là với một cái tâm thành kính hướng về Tam Bảo để cúng đó, mà người nào mà nhận đó, đó là không tu khéo là đọa địa ngục. Cho nên rất là nặng so với cái người nhận. Và thứ hai nữa là ngược lại, tứ sự này tuy nó là đơn sơ nhưng mà bộc bạch từ cái sự chân thành của người Phật tử. Cho nên khi dâng cúng cho một vị tăng là biểu hiện cái sự tôn kính. Người Việt Nam chúng ta cái gì mà tôn kính là để trên đầu. Cho nên mình để trên đầu là biểu hiện cái vật dụng mình nó trân trọng, tôn kính đối với cái người chúng ta dâng cúng. Cho nên chúng ta mới để trên đầu. Đó là cái ý mà tại sao cái hình thức của Phật giáo chúng ta mà khi dâng cúng mà đội trên đầu là vậy. Cái ý câu hỏi thứ hai mà nói tới trong kinh Vu Lan đề cập tới vấn đề bát cơm mà một kiện liên dân cho bà Thanh Đề mà hóa ra lửa, cũng như là cái sự cúng dường chay tăng của ngài một kiện liên nhờ chay tăng đó mà bà Thanh Đề giải thoát đó, thì theo chư Tôn Đức thì nghĩ như thế nào? Trước hết thì chúng ta thấy rằng là vừa rồi Hòa Thượng cũng đã nói và Đại Đức Nhật Từ cũng có nói là trong kinh diễn đạt một kiện liên dân cơm cho bà Thanh Đề thật sự là cơm, 100% là cơm. Nhưng tại sao bà Mục Kiền Liên lại cảm thấy là nó, trong kinh là cơm hóa thành lửa? Lửa này thật sự không phải là chén cơm hóa thành lửa, mà là cái lửa tham của bà Thanh Đề đói khát từ bao nhiêu năm tháng. Bây giờ thấy chén cơm thèm quá, lòng tham nổi dậy, muốn ăn một mình cho nó đã cái miệng. Cho nên rằng không muốn cho những cái ngạ quỷ khác để mà giành giật. Từ cái lòng tham kết tập làm cho cái tầm nhìn tư tưởng của bà Thanh Đề nhìn cơm mà tưởng là lửa, cho nên bà không ăn được. Cho nên là cái ý mà trong kinh muốn nói rằng là cái bắt cơm quá lửa, lửa đây là cái lửa tham của một con người, mà khi thọ dụng của một cái người thanh tịnh thì nó không bao giờ thọ dụng nổi được, mà phải dùng cái tâm thanh tịnh mới dùng được cái bữa chén cơm vậy. Cho nên tất cả chúng ta đây là có cái sự tu hành. Cho nên đôi khi chúng ta nhìn tất cả những cái gì đều là tốt, đó là do tâm chúng ta tốt, chúng ta sẽ nhìn cái gì cũng tốt. Còn nếu giả sử tâm chúng ta mà có xấu, chúng ta nhìn ai cũng xấu cả, phải không ạ? Cho nên hòa thượng của chúng ta thường dạy chúng ta là hãy nhìn tất cả mọi người như thân bằng quyến thuộc của chúng ta, và hãy tập nhìn tất cả những cái điểm tốt của mọi người hơn là nhìn những điểm xấu của mọi người. Hòa thượng dạy chúng ta như vậy. Cho nên rằng sau này các vị tu thì các vị mà gặp ai các vị đừng có chê, các vị khen, phải không ạ? Các vị khen và các vị nên nhìn cái tốt để chúng ta học hay hơn là chúng ta nhìn cái xấu. Bởi vì nếu tâm chúng ta có xấu thì chúng ta mới nhìn được cái xấu của người ta. Ở đây chúng ta không phải là không nhìn, nhưng mà với một cái tâm tốt thì người ta nhìn ở mức độ tốt chứ không nhìn một cách đơn giản như chúng ta. Cho nên người đời chúng ta hay dòm ngó xiên xẻ, rồi chi chích, rồi để ý đánh giá dòm ngó mà lại không dòm ngó chúng ta. Cho nên ở đây là cái mà chúng ta phải học được cái hạnh mà trong kinh mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Cái ý thứ ba là cái hình ảnh một vị liên trai tăng cúng dường nhờ đó mà bà Thanh Đề giải thoát. Thì ở đây chúng ta phải xác định rõ ràng, đối với cái người cúng là rất chân thành và lòng cái tâm của họ tốt, đúng không ạ? Một kiện liên lúc đó đã đắc quả rồi, cho nên cái tâm của ngài toàn toàn tốt, gọi là có đức hạnh, có chân thành ở trong đó, có sự khao khát thành kính trong đó. Đó là cái quy ước điều kiện của một người muốn cúng dường. Cái điều kiện thứ hai nữa là thỉnh tăng ở mười phương, thỉnh chư tăng, là bởi vì cái công đức tu hành của chư tăng nó nhiều, cho nên nhờ cái đức đó cộng thêm cái tâm thành kính và cái đạo hạnh tốt của người cúng phối hợp lại để mà đẩy cái quan điểm của người mất từ cái cảnh địa ngục lên cái sự giải thoát. Nhưng mà cái đó là hai người cũng chưa đủ, mà phải có sự phối hợp của cái người mất á. Họ nhìn thấy được cái tâm thành của người cúng và cái người chư tăng thọ nhận, mà họ có sanh cái tâm mà hối cải hướng thiện, mà được cái điều kiện đó thì ba cái này hội đủ thì cái người mất mới được giải thoát. Cho nên rằng các vị thấy khi thầy Nhật Từ và hòa thượng có diễn đạt, các vị thấy là trước khi bà Thanh Đề giải thoát thì bà đã có một cái suy nghĩ là thấy được cái con mình có hiếu thảo như thế mà mình làm mẹ mình lại tâm bỏng sẻn, từ đó động lòng tới bà từ cái sự hiếu và cái đức hạnh của chư tăng làm cảm hóa bà Thanh Đề. Từ đó cái nhìn của bà chuyển đổi. Khi tâm của bà chuyển đổi như thế, kết hợp với cái lực của tăng và cái người cúng dường như thế, thì đẩy cái tinh thần của bà Thanh Đề giải thoát giác ngộ. Cho nên rằng ở đây chúng ta phải xác định, nếu cúng dường chư tăng sẽ giúp cho người mất được giải thoát nếu như chúng ta đủ ba yêu cầu như trên. Còn nếu giả sử mà không đủ thì khó mà có thành tựu được. Vì vậy cho nên chúng ta muốn mà người mất dễ nhìn thấy và chuyển đổi tư tưởng được, thì ngay từ bây giờ tất cả những người Phật tử chúng ta ngày nào cũng lo tu tâm dưỡng tánh, tạo cái công đức, tạo phước duyên, cái đó cái gốc, để khi mà chúng ta mất, con cái chúng ta thỉnh tăng cúng dường, mà lỡ mà trong khi mất mà chúng ta hối tiếc của cải, mà chúng ta phải đang lăn lộn trong cái cảnh địa ngục vân vân, thì nhờ cái sự tu hành hàng ngày của chúng ta đã vốn có sẵn, kết hợp với chất xúc tác của chư tăng và con cái chúng ta cúng dường, và chúng ta có cái sự tu vốn có, thì nó sẽ làm cho chúng ta có được cái sự chuyển hóa tâm tư được. Còn nếu mà trong hiện đời các vị không chịu tu, khi mà chết rồi đó nhờ con cái cứu giúp, thì rất ít khi mà chúng ta được giải thoát khi một người khác giúp chúng ta. Tự phải có sự quân tập. Cho nên đây là cái mà các vị phải hiểu được, cúng dường chư tăng nếu như đúng pháp là sẽ cứu được vong linh. Cái đúng pháp này là người cúng phải thanh tịnh, người được nhận phải thanh tịnh, và người được cứu phải thanh tịnh. Thì ba cái này phối hợp để mà có thể giúp được cái người mất. Đó là cái mà tổng quát để cho các vị nắm bắt được cái câu hỏi thứ 6 mà tôi mới vừa trình bày các vị. Và câu hỏi cuối cùng có thể là được 5 phút. Xin các vị lại hãy lắng nghe. Để theo làm theo tinh thần trong kinh dạy, con thấy với sinh hoạt hiện nay tại các chùa thì chỉ tổ chức cúng chư tăng mới nhờ thần lực chư tăng hội niệm. Quý thầy cho con hỏi, nếu hoàn cảnh mình khó khăn, không có điều kiện tổ chức tay trai tăng, thì chúng con phải làm sao để giúp cho cửu quyền thất tổ là đúng theo lời Phật dạy? Và câu này thì các vị biết trong này là người tụng kinh mà giỏi là hay là thầy Quảng Lực, có lẽ là cúng kiến rành. Xin mời thầy Quảng Lực câu cuối cùng 5 phút đi.
A Di Đà Phật, để tranh thủ thời gian chúng tôi xin trả lời trực tiếp. Thì theo câu hỏi đó, thì cái tâm tư của người Phật tử đó là không đủ điều kiện hoặc là không đủ khả năng để mà mình tổ chức cúng dường cái trai tăng qua những cái kinh hay là những cái pháp mà Đức Phật đã dạy. Thì ở đây là chúng ta là mỗi người Phật tử thuần thành và Phật tử chân chánh, thì về cái sự cúng dường đó thì phải tùy vào cái khả năng cũng như cái điều kiện kinh tế tài chánh trong cái đời sống của mình. Thì mình có thể ở thỉnh chư tăng, chư tôn đức tăng để cúng dường trai tăng và đồng thời hồi hướng công đức lành cho người quá cố, của quyền thất tổ hay là những cha mẹ còn hiện tiền hay là quyến thuộc của mình. Nhờ cái công đức lành đó mà người mất được lợi ích, mà người còn cũng được lợi lạc. Thì theo cái khả năng mà mình không đủ đấy, thì tùy vào cái lòng thành của mình. Ví dụ như người ta có khả năng, có điều kiện, thì người ta sắm sanh lễ vật hay là tịnh tài để dâng lên cúng dường 10 phương tam bảo cũng như hiện tiền chư tăng. Thì mình không có khả năng thì tùy vào lòng thành của mình, có thể mình sắm ra một cái vật gì đó hay là một cái món gì đó vào cái điều kiện khả năng của mình, hoặc là mình không có điều kiện, không có khả năng thì mình sẽ dùng cái công sức cũng như cái công đức mình công quả, tức là mình đến mình phụ những cái người thân hay là những cái người phát tâm để mình làm những cái việc đó. Thì mà trong kinh Pháp Hoa đó, thì ở phẩm thứ 18, ở phẩm tùy hỷ công đức, Đức Phật đã dạy cho chúng ta đó, tức là mình thấy người khác phát tâm hay cúng dường hay phát tâm nghe pháp, hoặc là mình nhường cái chỗ ngồi cho người khác nghe pháp nghe kinh, thì cái công đức hai người ngang nhau đấy. Cho nên thì khi mà chúng ta tùy hỷ với cái việc làm công đức hay là phước đức của người khác, thì cái công đức chúng ta cũng được tăng trưởng, và mình đem cái công đức công quả đó mà mình hồi hướng về cho hai đấng sanh thành của mình, thì mình sẽ được những cái công đức lành như cái người phát tâm cúng dường. Cho nên mình không phải lo mình phải cần phải có điều kiện, phải có tiền mới phát tâm cúng dường được, nhưng mà mình phát tâm bằng cái tâm thành của mình để mình công quả hồi hướng công đức. Cho nên người xưa người ta nói sao, của đồng công lượng. Đôi khi mình có của, mình phát tâm ra mình cúng dường, nhưng mà mình không có lòng thành đấy. Nhưng mà cái người ta bằng cái công quả, cái công sức của mình đó, để người ta ủng hộ về những cái dịch vụ, phục vụ để cho cái lễ cúng dường trai tăng đó, thì cái công đức của người ta nó còn lớn hơn. Với cái người phát tâm mà nếu như không có lòng thành, phát tâm cúng dường mà không có lòng thành thì không bằng cái người mà công quả có cái tâm thành, thì cái công đức nó rất là lớn. Cho nên ông bà mình mới dạy là của đồng thì công lượng. Cho nên là khi cúng dường chư tăng đó, thì chúng ta phải có cái tâm thanh tịnh, cái lòng thanh tịnh. Vì tăng là cái người đứng trung gian giữa Phật và chúng sinh, thì cúng cho hàng thánh tăng hay là sức thế gian tăng bảo đó, thì như là ngài Quan Âm, ngài Thế Chí, hay ngài Địa Tạng, hay là ngài A Nan, hoặc là ngài Xá Lợi Phất, vân vân, là tức là những cái vị đại Bồ Tát cũng như là những cái vị đại đệ tử của Đức Phật là thánh tăng sức thế gian tam bảo. Còn nếu mà cúng thế gian trụ trì tam bảo đó, thì có chư tăng, chư ni, tức là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, đệ tử của Đức Phật đang làm những cái Phật sự hay là những cái pháp sự mà Đức Phật đã dạy, đã chỉ dẫn cho hàng đệ tử làm theo vì mục đích lợi ích cho Phật pháp, lợi ích cho chúng sinh, để cùng nhau cộng hưởng cái sự an lạc, cái sự giải thoát trong cái đời sống tu hành của mình. Vì thế khi mà chúng ta cúng dường tăng á, thì mình phải kính phàm tăng, vì kính phàm tăng á, thì được thánh tăng gia hộ. Cho nên khi mà chúng ta cúng phàm tăng mà chúng ta phân biệt, mà chúng ta có cái tâm là không tùy hỷ, không quan hỷ, thì chúng ta cái công đức nó là chỉ là hữu lậu mà thôi. Còn nếu mà chúng ta cúng dường phàm tăng mà chúng ta kính phàm tăng, mà chúng ta sẽ được thánh tăng gia hộ, thì công đức chúng ta sẽ được tùy hỷ vô lậu. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta phát tâm cúng dường, hoặc là cái điều kiện cúng dường, thì ở cái lòng thành chúng ta là cái mốc quan trọng. Đấy, cho nên là khi chúng ta phát tâm cúng dường đấy, thì chúng ta cũng không cần phải đòi hỏi mình có của thì mình mới có điều kiện để cúng dường. Đấy, cho nên vì thế mà mình phát cái tâm thành, mình tùy hỷ, thì công quả cùng với huynh đệ, cùng với chị em, thì cái công đức của mình nó sẽ trọn vẹn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, quý vị, cái buổi pháp Phật pháp vấn đáp trong chiều nay cũng xin được tạm khép lại. Xin kính mời toàn thể quý vị đạo tràng chúng ta khởi thân để hồi hướng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-863-2991, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.